kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, dùng thực phẩm để loại bỏ các độc tố của thực phẩm từ những nguồn nguyên liệu hàng ngày mà chúng ta đang dùng để giúp cho cơ thể không bị ảnh hưởng xấu bởi những chất độc hại còn tồn dư mà còn có được sức khỏe như mong muốn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách để lấy thực phẩm trị thực phẩm. Đầu tiên đó chính là ăn sữa chua sau khi ăn lẩu. Khi ăn lẩu, cơ thể của chúng ta sẽ bị nóng lên bởi nhiệt độ cao của nồi lẩu, cũng như là các thành phần trong nước lẩu sẽ khiến cho cơ thể bị nóng. Đồng thời, những gia vị chấm sẽ kích thích tiêu hóa rất lớn. Vì vậy, việc ăn một hộp sữa chua sau khi ăn lẩu sẽ có tác dụng rất tốt trong việc bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa của chúng ta. Các nghiên cứu còn cho thấy rằng vi khuẩn axit lactic có trong sữa chua sẽ ức chế sự tăng trưởng của vi khuẩn gây hại cho đường ruột, giúp thúc đẩy tiêu hóa và tăng cường đề kháng cho cơ thể. Thứ hai đó chính là ăn trái cây sau khi ăn mì tôm. Mì tôm là một món ăn không hề được khuyến khích trong bất kỳ trường hợp nào, bởi vì nó chứa nhiều chất gia phụ, đồng thời lại có rất ít chất dinh dưỡng. Đây được coi là món ăn thiếu cả rau lẫn đạm. Việc ăn một số trái cây như là cam, táo, dâu tây, kiwi sẽ có tác dụng bù đắp cho sự thiếu hụt vitamin và khoáng chất sau khi ăn mì tôm. Hơn nữa, trong trái cây có chứa rất nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất có tác dụng thúc đẩy quá trình tiêu hóa và giúp đường ruột đào thải các chất độc hại ra ngoài một cách dễ dàng hơn. Thứ ba đó chính là ăn chuối sau khi ăn đồ nướng. Những món ăn nướng thường là những nguyên nhân gây ra ung thư, vì trong quá trình nướng, chúng sản xuất ra nhiều chất có thể gây ung thư tên là benzopyrene. Các nghiên cứu mới nhất chỉ ra rằng chúng có thể ức chế quá trình gây ung thư của benzopyrene đến một mức độ nhất định nào đó. Vì thế, chuối giúp bảo vệ đường tiêu hóa một cách hiệu quả hơn so với khi mà chúng ta không ăn. Thứ tư đó chính là uống nước ép cần tây sau khi ăn món ăn nhiều dầu mỡ. Khi cơ thể của chúng ta ăn quá nhiều món có nhiều dầu mỡ, chỉ cần uống một cốc nước ép cần tây với lượng đường thấp vừa đủ. Lượng cellulose trong cần tây sẽ giúp đẩy lượng chất béo này ra ngoài một cách hiệu quả hơn. Thứ năm đó chính là uống trà lúa mạch hoặc là nước vỏ cam sau các bữa ăn. Nếu chúng ta hay gặp các hiện tượng đầy bụng khó chịu sau khi ăn, hãy uống một cốc trà lúa mạch hoặc là nước vỏ cam sẽ giúp bụng của chúng ta nhẹ nhàng hơn. Trong lúa mạch có chất allantoin, trong vỏ cam có chất tinh dầu sẽ làm tăng tiết dịch dạ dày, làm thúc đẩy khả năng vận động của hệ tiêu hóa, từ đó giúp cho quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn tốt hơn. Cuối cùng, đó chính là sau bữa ăn hàng ngày nên ăn một quả hồng sẽ giúp nhuận phổi và chữa ho. Đối với người bị bệnh phổi, quả hồng sẽ có tác dụng nhuận phổi rất tốt, đồng thời còn có hiệu quả trong việc dưỡng âm thanh khô. Đây là một loại quả lý tưởng cho những người bị ho he hay là mắc các bệnh về đường hô hấp. Và lưu ý là chúng ta không ăn hồng trong lúc đói bụng, bởi vì chất axit tannic có trong quả hồng sẽ dễ dàng gây hình thành khối u trong dạ dày. Kính thưa quý vị, với những gì mà tôi vừa chia sẻ xong, hy vọng quý vị sẽ áp dụng cách dùng thực phẩm để loại bỏ độc tố của thực phẩm phù hợp với mình. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Yeah. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đôi khi đọc Kinh Thánh và chúng ta suy nghĩ rằng cuộc sống ở trong vườn Ê-đen như thế nào. Chúng ta nghĩ rằng cuộc sống đầy sự hài hòa, đầy sự hoàn hảo, đầy sự trọn vẹn và đầy sự hân hoan. Và Adam, Eva, tức là tổ phụ và tổ mẫu chúng ta, họ được hưởng những điều tốt đẹp nhất ở trong vườn Ê-đen. Đức Chúa Trời đã cho họ trí tưởng tượng nhằm phát triển tiềm năng của con người. Mỗi ngày từng bước đi của họ là một trong những điều giúp nhân loại không ngừng trưởng thành trong sự hiệp nhất với Đức Chúa Trời. Và bước đi rõ ràng ấy giúp Adam và Eva nhận thức rõ về những khả năng mới và khám phá ra những khía cạnh mới trong chính nhân cách của mình. Theo lời tường thuật của Kinh Thánh, thì khi Eva được tạo dựng, đây là một nhân vật có tính hiếu kỳ. Và theo lời Kinh Thánh tường thuật thì chúng ta biết rằng Adam được mô tả là một người trầm lặng. Những lời ngắn gọn đầu tiên của ông được nghe đến là khi ông gặp Eva. Ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 23 viết như sau: Adam nói rằng: người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Lúc họ gặp nhau thì có sự hiện diện của đấng sáng tạo là Đức Chúa Trời. Sau việc đó thì các hành động và lời nói đã thấy rằng Eva đã chiếm nhiều ưu thế. Và trong câu chuyện kể trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 1 cho biết rằng: vả trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: mà chi, Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Và trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 2 viết rằng: người nữ đáp rằng: chúng ta được ăn trái các cây trong vườn. Và câu 3 nói rằng: song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: hai ngươi chẳng nên ăn đến, và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng? Eva tiếp tục đi tìm hiểu nhằm thỏa mãn tính hiếu kỳ. Bà bắt đầu bị lôi cuốn vào cuộc đối thoại với con rắn, rồi đã dẫn đến một bước ngoặt quyết định. Thưa quý ông bà chị em, hiện tại trong những bước đi hàng ngày, tất cả chúng ta đã đứng trước một bước ngoặt như vậy. Đây là những khoảnh khắc hết sức quan trọng. Nó sẽ có một ảnh hưởng khó lường ở trên phẩm chất và tương lai của chúng ta. Con rắn đã nói bóng gió rằng nếu cứ như hoàn cảnh hiện tại của bà thì bà sẽ không có tương lai. Đó là tương lai sẽ cho phép bà phát triển toàn bộ khả năng của mình. Con rắn quanh quẩn trên bước chân của bà, đưa bà đi đây đó. Nó gợi lên trong trí bà rằng cuộc hành trình của bà trên trái đất do Chúa sắp xếp này thật là vô nghĩa, và cuộc sống của bà sẽ trở nên buồn chán bởi vì Đức Chúa Trời đang hạn chế trong việc phát triển khả năng của bà. Trong mắt kẻ thù, Eva thật sai lầm khi có ý nghĩ tự bước đi để phát triển sự hiệp nhất với Đức Chúa Trời. Eva đã biện luận một cách thông minh về sự chính trực của Đức Chúa Trời và nhiệm vụ mà Chúa đã chỉ định cho Adam và bà. Bà thỏa lòng với tính chất và mục đích của bước đi hiện tại, nhưng dường như bà cũng muốn biết về tính chất của những bước đi mới mà con rắn đang đặt trước mặt bà. Eva đang bị cám dỗ, muốn tự mình bắt đầu một cuộc hành trình mới, một cuộc hành trình cho phép bà nhận biết rõ khả năng của mình mà không có sự can thiệp hay giới hạn của đấng sáng tạo là Đức Chúa Trời toàn năng. Và đích đến đó nghĩa là bà được giống như Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh, sách Sáng Thế Ký đoạn 3 Câu 4, rắn bèn nói với người nữ rằng hai ngươi chẳng chết đâu. Và câu 5 nói rằng, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác. Cuối cùng, Eva cũng đã bước những bước chân đầu tiên vào cuộc hành trình bằng cách vươn tay ra hái và ăn trái cấm. Đây là một bước đơn giản nhưng hậu quả rất khủng khiếp, không thể tưởng tượng được. Quyết định của Eva được hiểu rằng bà hoàn toàn chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Bà sẽ không còn phụ thuộc vào Đức Chúa Trời. Cuộc đời bà bắt đầu một chương hoàn toàn mới, một cuộc đời thật là ảm đạm. Và sau cùng thì chồng của bà, Adam, cũng theo gương của bà. Cả hai cùng tự đi đến nơi mình chưa từng biết. Chẳng mấy chốc họ nhận ra rằng những bước đi của họ sẽ kết thúc trong sự chết. Họ đi về hướng hoàn toàn cách biệt với Đức Chúa Trời là nguồn của sự sống, với sự cách biệt, với tình thương và sự bình an. Sau đó họ nghe tiếng Chúa khi Ngài đi ngang qua vườn. Ngài nói chuyện với họ, giúp họ hiểu được tình trạng nghiêm trọng Ngài bước đi một mình vì đích đến của họ và Chúa không còn giống nhau. Chúa đã một mình đi trên con đường mà Ngài muốn dành cho Adam Eva, mà nay họ đã từ bỏ Ngài. Họ muốn tự tạo cho mình một con đường khác. Cuộc hành trình mới của Eva là những bước đi của sự sợ hãi, khổ đau và chết mất. Thưa quý ông bà chị em, lời cuối mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta là không bao giờ có sự đoán phạt. Ngài tìm kiếm chúng ta trong sự lạc mất bằng sự phán xét và cứu chuộc. Sự lựa chọn thuộc về chúng ta. Ngoài tình yêu và ân điển vô hạn của Đức Chúa Trời, Ngài ban cho Adam và Eva một niềm hy vọng mà trong câu 15 đã cho chúng ta biết một cách rõ ràng. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Đây là điều mà họ cần. Đây là nhu cầu chính yếu nhất của loài người. Hy vọng này không phải là điều mơ ước, mà chúng ta biết hy vọng là hình dạng của một tương lai huy hoàng được Đức Chúa Trời sắp đặt. Đây không phải là kết quả của việc chúng ta làm, nhưng đến từ quyền năng sáng tạo và cứu chuộc được đảm bảo bởi những lời hứa và năng lực đáng tin cậy của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời gieo niềm hy vọng vào trong tâm hồn sầu não của Adam, Eva. Đây không phải đơn thuần là niềm hy vọng mong chờ Chúa làm điều gì đó cho họ trong tương lai. Niềm hy vọng được bám rễ vào những lời hứa của Đức Chúa Trời là những lời hứa luôn có tác động trên cách sống của nhân loại. Hy vọng là sự trông chờ khiến cho chúng ta cảm nhận chúng ta hiện diện trong chính hoàn cảnh hiện tại. Niềm hy vọng Chúa ban cho Adam và Eva có hiệu lực trên cả hai ông bà. Hy vọng ấy sinh ra sự ghê sợ đối với những thế lực xấu xa của Satan. Nhờ vào quyền năng của Chúa, niềm hy vọng này đã đem đến cho đôi vợ chồng đang tuyệt vọng lòng căm ghét sâu sắc đối với sức mạnh trói buộc của tội lỗi. Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo quyết định bảo vệ sự tự do của nhân loại và không cho phép kẻ thù buộc họ làm nô lệ. Hy vọng định trước được sự tự do của con người, khả năng chọn lựa cuộc hành trình mình sẽ đi và đích đến của cuộc hành trình đó. Chúa đã đặt Adam và Eva trước một cơ hội mà họ có thể chọn lựa cho tương lai của mình một lần nữa, chọn đích đến cuối cùng của mình một lần nữa. Hy vọng về một tương lai được ở với Chúa đã bắt đầu giải thoát họ ra khỏi quyền kiểm soát của tội lỗi. Thưa quý ông bà chị em, tính chất của niềm hy vọng là rất quan trọng trong câu chuyện này. Đây không đơn giản hàm chứa ý tưởng trừu tượng về tôn giáo mà họ mong đợi được hiểu biết và được gìn giữ. Niềm hy vọng mà Chúa ban cho Adam Eva là niềm hy vọng vào Đức Chúa Giêsu, tức là ngôi hai trong ba ngôi của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu là niềm hy vọng, và Đức Chúa Trời bảo với họ rằng người sẽ giày đạp con rắn. Đây là nguồn gốc của sự chết và sự hư hoại. Người là con của người đàn bà, cũng là con của Đức Chúa Trời, chính là hiện thân của sự hy vọng. Vì thế cần hiểu rằng sự hy vọng ở đây không phải là sự chiến thắng của một ý niệm này trên những ý niệm khác, nhưng đó là sự chiến thắng của con người, sự chiến thắng của Chúa Giêsu trên những mối đe dọa đối với loài người là tạo vật của Đức Chúa Trời. Cuộc hành trình mà loài người chọn lựa là dẫn đến sự chết. Điều này không thể thay đổi được, nhưng Đức Chúa Trời đã củng cố mục tiêu dành cho Adam, Eva lúc họ đang đi trong thế giới tội lỗi và chết mất. Mục tiêu ấy sẽ dẫn đến cuộc gặp gỡ vinh quang, mục đích mới, một sự gặp lại thay cho điều hư hoại và chết mất. Mỗi người nếu muốn, họ có thể bước đến sự hiệp một với Đức Chúa Trời, với con của Đức Chúa Trời, là niềm hy vọng duy nhất của loài người chúng ta. Adam, Eva đã nắm chặt niềm hy vọng. Họ để cho Đức Chúa Trời cởi bỏ chiếc áo của họ và mặc lấy chiếc áo mà Ngài đã sắm sẵn. Chúng ta xem trong câu 21, Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 21: Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng Adam và mặc lấy cho. Cho nên Adam và Eva bước đi trong sự hy vọng. Từ lúc ấy, trước mặt Đức Chúa Trời, Eva bắt đầu cuộc hành trình trong hy vọng. Những bước đi của bà sẽ trải qua một địa hình trắc trở, được mô tả bởi những xúc cảm mạnh đối với tội lỗi và sự cô đơn, trải nghiệm được nỗi đau khi đứa con lớn giết chết em ruột của nó, và phải chứng kiến những cái chết diễn ra trong cuộc đời của bà. Những hy vọng giúp bà đứng vững. Bà biết rằng những gì bà chứng kiến và từng trải sẽ không phải là tình trạng thường xuyên xảy ra. Hy vọng tác động trên cách sống của bà. Hy vọng cho bà thêm can đảm để chống lại điều ác. Hy vọng mới này mang lại cho bà sự tự do để chống lại bản tính thích tội lỗi, thích sa ngã. Và hy vọng này đã giúp bà từ chối chương trình của kẻ thù. Bà quyết định bước đi trong sự hiệp một với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời giúp Eva hiểu rõ niềm hy vọng mà bà mong chờ sẽ đến trong con người. Đó là một trong những hậu duệ của bà, một trong số các con cháu của bà. Ở đỉnh cao của sự mong đợi, cách duy nhất mà bà có thể nghĩ đến đó là lời hứa này được thực hiện chính trong lòng bà. Khi bà mang thai đứa con đồng lòng, gần như bà kết luận chắc chắn rằng đây chính là đứa con của lời hứa. Nhưng không phải vậy. Hy vọng vượt lên trên sự thất vọng và giữ cho chúng ta tìm kiếm điều gì đó tốt hơn. Sự trông cậy giữ cho niềm hy vọng thêm mạnh mẽ bằng cách nắm chặt sự kiện có thể xảy ra. Khi sự kiện ấy đến vào bất cứ lúc nào, ta cũng có thể hiểu được một trong những hiểm họa nghiêm trọng nhất mà chúng ta phải đương đầu, đó là chúng ta không còn cảm xúc của sự trông cậy. Khi điều đó xảy đến, chúng ta bắt đầu mất đi ý nghĩa của hy vọng, dẫn đến nguy cơ đi vào con đường sự chết một cách chậm chậm. Hy vọng là sống trong sự trông cậy, sống bằng niềm tin vững vàng, sống trong sự bảo đảm lời hứa của Đức Chúa Trời là những lời hứa đáng tin cậy và có thể được thực hiện trong bất cứ lúc nào Ngài muốn. Nhiều con cháu của Eva đã đi cùng với bà trong chuyến hành trình đầy hy vọng. Eva biết rất ít về sự chờ đợi lâu dài này, và kế hoạch thiên thượng đòi hỏi sự giáng lâm của con Đức Chúa Trời là đấng hiện thân của sự hy vọng. Và điều này diễn ra vào một thời kỳ khác biệt giữa vòng thế gian đầy xung đột. Đứa con của lời hứa được sanh ra từ một người phụ nữ. Chính Đức Chúa Trời qua sự hóa thân lạ lùng đã gieo niềm hy vọng thiên thượng một cách cụ thể vào thế gian, là nơi mà tội lỗi đã xâm nhập vào dòng dõi loài người. Chính tại nơi sự sa ngã xảy ra, Đức Chúa Trời khởi động một chương trình cứu chuộc vô cùng lạ lùng. Và cuộc hành trình tiếp tục, hy vọng của chúng ta đang hướng về sự hiểu biết đầy đủ về sự tái lâm của Đấng Cơ Đốc, giống như tổ mẫu của chúng ta Eva. Chúng ta đang đi trong sự hy vọng. Cuộc hành trình của Eva cũng là cuộc hành trình của tất cả chúng ta hiện nay. Đây là cuộc hành trình chung của mọi người ở trên thế giới. Dân sự Chúa đang đi cùng một hướng, cùng một mơ ước và cùng một niềm hân hoan. Tất cả đều bước đi trong hy vọng. Tất cả đều mong đợi sớm hiểu rõ về niềm hy vọng. Tất cả đang chia sẻ niềm hy vọng ấy. Mọi người đang hân hoan chờ đợi về quê hương thật, đó là thiên đàng, để được sống mãi trong ngôi nhà hạnh phúc, để trí thể linh của chúng ta được kết quả phát triển mà không mang dấu vết của tội lỗi, của sự rủa xả, nhưng là hình ảnh của sự hoàn hảo theo hình ảnh của Đấng sáng tạo. Thưa quý ông bà chị em, mọi người sẽ thăng tiến trong sự khôn ngoan, hiểu biết và thánh khiết, luôn dò tìm những lãnh vực mới trong tư tưởng, tìm thấy những điều kỳ diệu, mới mẻ, những điều vinh hiển, gia tăng khả năng nhận biết, vui thích, yêu thương. Mọi người càng hiểu rằng vượt ngoài giới hạn của chúng ta vẫn có niềm vui, tình yêu và sự khôn ngoan vô hạn. Đó là mục tiêu, niềm hy vọng mà tất cả những người Cơ Đốc nhắm tới. Thưa quý bà và anh chị em, cầu xin ba ngôi Đức Chúa Trời luôn luôn hướng dẫn chúng ta, để tất cả chúng ta, những người chưa nắm chặt lấy niềm hy vọng, thì ngay giờ này chúng ta hãy đến hòa nhập trong cuộc hành trình đầy hy vọng của Đấng sáng tạo. Cầu Chúa ban phước và ở cùng quý bà và anh chị em.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.